Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Minh Trí và Như Anh mến chào quý thính giả đang đến với thời gian dành cho đọc báo cùng bạn. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Mở đầu với một thông tin đáng chú ý được nhiều trang báo điện tử đăng tải. Hôm nay, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden đến thủ đô Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tháp tùng cùng Tổng thống Joe Biden còn có nhiều lãnh đạo cấp cao của Mỹ.
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện 2013-2023, là sự tiếp nối của các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng. Tổng thống Bill Clinton vào năm 2000, Tổng thống George Bush năm 2006, Tổng thống Obama năm 2016 và Tổng thống Donald Trump năm 2017. Trong gần 30 năm qua, những thành quả tốt đẹp của mối quan hệ song phương trong gần 3 thập kỷ qua là cơ sở để khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam sẽ tiếp tục là dấu mốc có ý nghĩa trên hành trình chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới của hai nước.
Nhân sự kiện đặc biệt này, trên Sài Gòn Giải Phóng Online có bài với tiêu đề Việt Nam vừa là cầu nối, vừa là tâm điểm của địa chính trị khu vực và thế giới. Bài viết nhận định, không riêng gì Hoa Kỳ mà hiện nay, nhiều quốc gia khác đều có chung mong muốn nâng cấp mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam không chỉ hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế bằng việc tự khẳng định vai trò của mình, mà còn đang trở thành một tâm điểm quan trọng của địa chính trị khu vực và thế giới.
Chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 đang nhận được sự chú ý và quan tâm đặc biệt của dư luận. Nói đến quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ không nên chỉ bó hẹp trong quan hệ song phương hai nước, mà đặt trong bối cảnh chung của khu vực và thế giới hiện nay thì có thể thấy mang tầm quan trọng đặc biệt. Việt Nam đã chủ động đổi mới, hội nhập, phát huy vị thế của mình. Đây cũng là nhân tố để thúc đẩy quan hệ với các nước, trong đó với Hoa Kỳ. Trong hội nhập quốc tế, Việt Nam đã tham gia sâu vào các định chế kinh tế quốc tế và khu vực như WTO, CPTPP, RCEP, các FTA, v.v. Điều này tạo ra vai trò đặc biệt của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo cho Việt Nam một quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng, giờ là có thêm một vị thế cao hơn rất nhiều ở khu vực cũng như trên thế giới.
Bất cứ quốc gia nào khi quan tâm và muốn kết nối quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương đều không thể bỏ qua Việt Nam với vai trò vừa là cầu nối, vừa là trung tâm. Trong khuôn khổ hợp tác của đối tác toàn diện, hàng năm tốc độ tăng trưởng thương mại giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ luôn ở mức cao, từ 17% đến 19%. Điều này cho thấy hai bên còn có nhiều dư địa để mở rộng thương mại. Tiếp tục với những tin tức liên quan an ninh trật tự xã hội trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu tổ chức lừa mua nhà thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại dẫn đi dự án ma ở Đồng Nai. Đối tượng vừa bị bắt giữ là Quỳnh Hữu Tường, 32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ triệt xóa công ty Lộc Phúc tổ chức bán dự án ma tại xã An Diễn, huyện Trảng Bom. Trước đó, công an đã tạm giữ tổng giám đốc công ty này là Nguyễn Văn An cùng 21 nhân viên để đưa về điều tra.
Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai xác định Quỳnh Hữu Tường mới chính là người chủ mưu cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản, nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp. Để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Nguyễn Văn An, 27 tuổi, quê Tây Ninh, làm tổng giám đốc công ty. Thủ đoạn của công ty Lộc Phúc là tự vẽ lên dự án trên đất chỉ vài trăm triệu, rồi bán với giá từ 2 đến 3 tỷ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh được nhân viên hẹn chở đi xem nhà, nhưng lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án ma. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã được các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông tuyên truyền cảnh báo, thế nhưng chỉ với chiêu trò việc nhẹ lương cao, nhiều người dân, nhất là thanh niên, vẫn bị sập bẫy những kẻ lừa đảo.
Mới đây vào ngày 25 tháng 8, một nhóm 5 người đã nghe theo đối tượng lừa đảo trên Facebook xuất cảnh trái phép rơi vào đường dây tội phạm có tổ chức tại Campuchia, bị tra tấn dã man, tống tiền gia đình khiến một người thiệt mạng, 4 người may mắn trốn thoát về Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú của tỉnh An Giang. Theo lời kể của các nạn nhân, nhóm này gồm 5 người từ các tỉnh miền Bắc, được một chủ tài khoản Facebook tên là Binbo giới thiệu và hướng dẫn vượt biên trái phép sang Đài Loan Trung Quốc để tìm việc làm với giá là 6.500 đô la Mỹ một người, và khi xuất cảnh được trót lọt thì mới phải chi tiền. Do điều kiện kinh tế khó khăn, không có điều kiện xuất cảnh nên nhóm người này rất tin tưởng vào lời hứa của đối tượng Binbo trên Facebook với mong muốn đổi đời nơi xứ người.
Trưa ngày 25 tháng 8 vừa qua, các nạn nhân này được ô tô chở đến một tòa nhà 3 tầng tại Campuchia. Theo sự hướng dẫn, các nạn nhân vào để nghỉ chân, sau đó sẽ có tàu đến trước. Tuy nhiên, vừa vào đến phòng nghỉ thì bị hơn 10 người ập đến, dùng súng, dao, gậy khống chế, trói chân tay, rồi đánh đập và cướp tài sản như là tiền, điện thoại di động. Các nạn nhân sau đó bị chia ra và giam giữ tại nhiều phòng, liên tục bị tra tấn, dã man và quay video gửi về gia đình tại Việt Nam để đòi tiền chuộc. Mỗi gia đình nạn nhân phải chuyển từ 300 đến 500 triệu đồng. Gia đình các nạn nhân chậm, chưa chuyển tiền, chúng liên tục đánh đập, dùng dao đâm vào đùi của các nạn nhân để gây sức ép với gia đình.
Từ vụ việc này, qua công tác điều tra, lực lượng chức năng đã tìm ra đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ngày 30 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng liên quan về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tổ công tác phối hợp của Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an sang Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng của nước này khẩn trương tiến hành công tác điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc. Hiện lực lượng chức năng hai nước đã truy xét, bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan, tiếp tục điều tra, truy tố trước pháp luật.
Tại khu vực biên giới thuộc huyện An Phú của tỉnh An Giang, vụ trốn chạy này không phải là vụ đầu tiên. Những vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, không nghe những lời mời gọi trên các trang mạng xã hội theo kiểu việc nhẹ lương cao, giấc mộng đổi đời nơi xứ người, để tránh tiền mất tật mang, có khi mất cả mạng sống. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh vốn được gọi là thành phố không ngủ, và không ít du khách kỳ vọng sẽ được trải nghiệm những hoạt động du lịch về đêm ở thành phố sôi động nhất cả nước này. Song thực tế thì đa phần du khách nhận định các hoạt động du lịch đêm tại đây còn thiếu dấu ấn, thiếu bản sắc riêng, chưa khai thác hết được thế mạnh của thành phố.
Ghi nhận từ VTV Online, 22 giờ, hàng loạt các trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm tại khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa. Thay vì có thể mua sắm thêm hoặc là tiêu tiền thêm vào các quầy hàng ăn uống, nhiều nhóm bạn trẻ đến từ các nơi khác phải di chuyển ra ngoài để chụp hình kỷ niệm. Các tuyến phố đi bộ, một trong những nơi có thể tăng thêm nguồn thu cho thành phố Hồ Chí Minh, cũng không có sản phẩm nào đặc biệt ngoài vài người bán nước, dạo và đồ chơi cho trẻ con. Hoạt động vui chơi, văn hóa giải trí dành cho du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh còn khá khiêm tốn. Nhiều ý kiến cho rằng thành phố đang lãng quên mỏ vàng khi không có nhiều sản phẩm về đêm để rút hầu bao của du khách. Trong khi thế giới coi nền kinh tế đêm là cách hái ra tiền, thì ở thành phố Hồ Chí Minh lại đang bắt khách đi ngủ sớm.
Thông tin từ báo điện tử VTV, mực nước lũ đầu nguồn vùng đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu hạ xuống. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo lũ năm nay ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm.
Tại trạm Tân Châu, đầu nguồn sông Tiền, mức lũ cao nhất trong ngày đang là 1m78 dưới mức báo động 2 và thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần nửa mét. Tuần qua, dù có mưa xuất hiện liên tục, nhưng nước lũ tại các trạm đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu vẫn đang xuống dần, mỗi ngày xuống khoảng 2 tấc nước. Đỉnh lũ chính vụ có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 tại Tân Châu, bằng hoặc thấp hơn báo động 1. Năm nay sẽ là năm thứ 5 liên tiếp, đồng bằng sông Cửu Long bị mất lũ và lũ thấp. Lũ thấp không đe dọa đến lúa thu đông trong các vùng bao ở thượng nguồn, nhưng trước mắt là khả năng cao trong mùa khô sắp tới, đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với việc thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn gay gắt.
Về tình hình thời tiết, VTV Online dẫn dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay ngày 10 tháng 9, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét là cấp 1. Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.